đi mang theo ngậm ngùi. Cõi đầu mới tổ quốc không gian, sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 21 tháng 11 năm 2015, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ, chào chú.
Hôm nay cô có vẻ vui.
Dạ.
Không biết có phải vui là vì lạnh đầu mùa đến hay không?
Dạ, chắc vậy đó chú ơi.
Cảm ơn cô đã thông báo cái tin này để tôi mang mic cái ớt của tôi vào trong gara tối nay thưa cô.
Dạ.
Nếu bỏ ngày hôm nay đi thì chúng ta chỉ còn có 4 ngày nữa là lại mừng lễ Thanksgiving của năm 2015 thưa cô. Lễ Thanksgiving tôi nghĩ đây không chỉ đơn thuần là dịp để gia đình đoàn tụ, gặp gỡ, chia sẻ nhau với những mẩu chuyện vui buồn, cùng thưởng thức những món ăn thịnh soạn, nhưng thưa cô còn là cơ hội để chúng ta suy nghĩ về hai chữ tạ ơn. Thượng Đế cho tôi nhiều hồng ân, chim trời, cá biển, thú vô ngần, nước trong khí thở cùng ánh sáng. Cảm tạ mỗi ngày, phải ghi tâm. Cô và tôi có muốn bị liệt vào hạng người, vào những kẻ vô ơn bạc nghĩa, vô tổ quốc, vô tôn giáo, vô gia đình không?
Dạ không.
Tôi nghĩ chắc chắn là không rồi. Người khách mời của tôi hôm nay phải sống ở một nơi có chủ thuyết tam vô, phải sống với những thứ vô chung vô thủy, vô tình bạc nghĩa. Nhưng ông luôn luôn có lòng hảo tâm, biết đến những điều tốt lành. Ân sủng ông nhận được từ hôm nay, từ vị đại ân nhân là Thượng Đế, từ các vị tiểu ân nhân là ông bà, cha mẹ, anh em, bằng hữu, chung quanh. Để tâm tình thêm về điều tạ ơn ngày hôm nay, từ thành phố Dallas, tôi xin gửi lời chào đến một người bạn trẻ đất thân mến của tôi tại Việt Nam. Xin gửi lời chào đến luật sư Nguyễn Bắc Chuyển. Thưa nếu ông nghe được tôi ạ.
Dạ, xin được kính chào đến anh Phan Bình Minh và cô Nam Phương. Thật ra cũng không còn trẻ lắm đâu anh. Cũng già rồi anh Phan Bình Minh ơi. Cũng lớn tuổi rồi, có tuổi rồi.
Bây giờ nếu mà già được già như luật sư, bằng tuổi luật sư chắc là tôi mừng đấy. Nhưng mà thưa luật sư, tôi vừa mới thân mến với luật sư ngày lễ tạ ơn tại Hoa Kỳ. Tôi nghĩ là không phải tại Hoa Kỳ không đâu. Thượng Đế cho tôi và cho luật sư nhiều hồng ân, chim trời, cá biển, thú vô ngần, nước trong khí thở cùng ánh sáng. Cảm tạ mỗi ngày, phải ghi ơn, phải ghi tâm. Chúng ta gặp nhau vào mùa xuân của xứ Hoa Kỳ năm nay.
Và bây giờ đến gần gần cuối thu sửa soạn chớm đông, hôm nay chúng tôi lạnh lắm ông ạ. Có điều gì lạ? Không lạ mới là chuyện lạ. Có điều gì lạ trong cuộc đời của luật sư Nguyễn Bắc Chuyển? Gần một năm tôi không gặp, thưa luật sư.
Dạ, qua một năm rồi thì cũng có dịp gặp lại anh Phan Đình Minh và chương trình Cánh Đồng Mây. Nhưng mà cũng có theo dõi, thấy anh cũng thường xuyên phỏng vấn các nhà hoạt động, các nhà đấu tranh Trung Quốc nội. Còn về bản thân của tôi thì tôi thấy cũng không có gì thay đổi lắm anh. Vẫn cái công việc hàng ngày mình phải làm đó là vận động dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Và có thêm những cái công việc khác về vấn đề thiện nguyện, đó là tham gia giúp đỡ cho các chú thương thương binh Việt Nam Cộng Hòa cùng với văn phòng công lý hòa bình của các cha dòng chú quốc tế Sài Gòn anh. Dạ.
Luật sư có nhắc đến vận động dân chủ. Thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, chúng tôi vẫn nhớ đến nền dân chủ dưới thời Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam và cười và vui. Cả 90 triệu người dân bây giờ nhắc đến cái gọi là tự do, dân chủ, độc lập, hạnh phúc gì đó của xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ai cũng phải tủi hổ khóc thầm lệ rơi. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có làm ông đo chạnh lòng không? Có làm ông chạnh lòng không?
Dạ, dù là tôi chỉ được sống 7 năm dưới cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà sau đó thì cũng lớn lên, rồi cũng nghe gia đình, nghe cha mẹ, nghe những người lớn nói chuyện về cái thể chế chính trị Việt Nam Cộng Hòa và mình so sánh với cái chế độ xã hội chủ nghĩa bây giờ thì cảm thấy ngậm ngùi lắm. Ngậm ngùi cho người dân, không những cho người dân Việt Nam, cho dân miền Nam mà còn cho cả những người ở phía Bắc cũng đã sống trong một cái cảnh đau thương, độc tài suốt mấy chục năm liền hơn cả dân miền Nam mình. Cái nỗi đau này là của người dân Việt Nam mình phải gánh chịu trong gần suốt mấy chục năm qua. Miền Bắc thì chắc cũng khoảng 6-70 năm, miền Nam thì 40 năm rồi anh Phan Đình Minh. Dạ.
Để tiến tới con đường mà luật sư nói, đi tìm kiếm dân chủ, đi tìm kiếm nhân quyền cho những người đồng bào thân mến nơi ông cư ngụ, chúng ta phải dùng cả hai chân. Một chân dựa vững vàng trên mặt đất, chân kia giơ lên và bước tới tìm điểm rồi lại tiếp tục như vậy. Trong gần một năm trời, tôi nghĩ năm trước ông và vợ ông bị đánh đập tàn bạo lắm, ác lắm. Có lẽ người ta đã nhẹ nhàng tay chân với ông và vợ chồng ông cách đây một năm, có điều suy nghĩ đó có đúng không?
Dạ, năm 2014 thì tôi và vợ tôi bị tấn công, bị đánh, bị hành hung, bị bắt bớ khoảng 5 lần. Nhưng mà 2015 thì sắp hết năm rồi, thì họ mới chỉ có chọi cái cục gạch vào khoảng tháng 2, tháng 3 gì đó. Họ mới chọi cục gạch cho tới nay thì họ sẽ làm cái điều gì nó tệ hại hơn. Và tôi thấy thì tôi vẫn được tự do đi lại so với năm 2014 thì tôi thấy tình hình có vẻ là, đối với bản thân tôi thôi, thì có vẻ là họ nới tay hơn. Thành ra được đi đây, đi đó, được đi từ nhà tới dòng chú cứu thế để phụ các cái chương trình trong phía binh. Và tôi thấy nó cũng đỡ hơn năm rồi, thưa anh. Dạ.
Luật sư có nhắc đến cái con số 40 năm. Luật sư ở đó đã 40 năm sau, sau ngày giải phóng. Người Cộng sản trả ơn huệ bằng sự vô ơn. Người Cộng sản ưa trả thù lòng tử tế hơn là đền đáp cho lòng tử tế. Tôi nhắc điều này là vì ông có nhắc đến, giúp đến những người đồng đội của tôi ngày hôm qua. Tội nghiệp, đau khổ, mất đi một phần thân thể. Muốn nói đến những người thương phế binh thân mến của chúng tôi, thưa luật sư, có cái điều gì vui về những sự giúp đỡ của các thương phế binh của Hội đồng Liên Tôn, của Hòa Thượng Thích Không Tánh, của các cha tại dòng chú quốc thế, thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển?
Yeah. Anh Thăng Đình Minh nói thì tôi cũng xin được nhắc là có một cái anh đó, ảnh từ ở Texas về dòng chú quốc thế và văn phòng công lý hòa bình mà nói là bạn của anh Thăng Đình Minh, hình như học chung một khóa huấn luyện phi công luôn ở tại Mỹ. Dạ, anh đó có về thăm và anh nói anh ở gần anh Thanh Bình Minh lắm. À, thì thưa anh, danh sách của các chú thương phế binh đăng ký cho tới nay đã gần 3.000. À, theo như tôi được biết thì sau năm 1975, thương phế binh ở miền Nam khoảng 20.000, con số khoảng 20.000. Nhưng cho tới nay chỉ đăng ký được 3.000, không biết các chú khác còn lưu lạc nơi đâu mà không có biết được. Tại vì đa số những người thương phế binh có cuộc sống rất là nghèo, họ phải đi vào những cái vùng sâu, vùng xa, rồi họ cũng không có điều kiện để tiếp xúc với Internet, thành ra cũng không biết được những cái chương trình chăm sóc như vậy. Thì 3.000 chú thương phế binh về đăng ký ở tại Văn phòng Quản lý Hòa Bình thuộc dòng chú quốc tế Sài Gòn thì cũng đã được quan tâm chăm sóc. Và phải nói rằng là cái chương trình đầu tiên thì của thầy Thích Công Tánh tổ chức ở chùa Liên Trì, nhưng mà sau đó bị nhà cầm quyền phá rồi ngăn chặn đủ thứ hết. Bây giờ dời về dòng chú quốc tế thì có vẻ là khang trang hơn, được các chú được thoải mái hơn, mọi người tình nguyện viên được tới và làm cái công việc nó cũng thuận lợi hơn. Và tôi nghĩ rằng các chú thương phế binh thì chắc cũng ấm lòng anh. Ngoài cái việc chăm lo sức khỏe cho các chú được gắn chân tay giả, được gắn răng giả, những cái yêu cầu gì mà các chú đòi, các chú đề nghị thì tôi thấy hầu hết là các cha đều có trợ giúp cho anh. Đó là cái sự quý báu vô cùng. Mà tôi nghĩ rằng cái chương trình thương phế binh nó rất là thành công ở cái tấm lòng nhân ái của các cha và các tình nguyện viên, cũng như là các vị nhân dân từ khắp nơi trên thế giới đã giúp đỡ, ủng hộ, thành ra ở trong nước mới làm được những công việc như vậy đó thưa anh.
Rồi sẽ có nhắc đến một người bạn nào đó của tôi từ thành phố Sức Cao Bồi, Texas để về thăm bên đó. Tôi cũng nhắc lại là tôi cũng có một người bạn rất là thân mến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Tôi nghĩ là bằng tuổi luật sư Nguyễn Bắc Chuyển đấy. Tôi muốn nhắc đến trung tá bác sĩ Đinh Đức Long. Cho tôi gửi lời thăm ông ấy và nói với ông ấy tôi ước mong và tôi yêu cầu là mỗi tuần ông đến đó để ông giúp cho những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, nếu đi ngược lại những cái công việc của các ông làm, những người bạn thân mến trong chương trình này ở trong nước, có những người luật sư tôi đã từng nói chuyện với, luật sư Cù Huy Hà Vũ, Lê Trần Luật, Lê Công Định, Huỳnh Văn Đông, Nguyễn Thanh Trừng, công nhân Đài, Thu Nam, Vũ Hải, nhiều lắm. Tại sao công cứ bị đánh đập làm sao? Công là những người giúp dân, nhưng công là những người giúp để cho căn cân công lý nó được công bình, công bằng. Tại sao công cứ bị đánh như vậy làm sao, thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển?
Dạ, thưa anh Phan Đình Minh, thì thật ra đó, những người luật sư, luật gia ở trong Việt Nam có tấm lòng giúp đỡ những người dân nghèo, thấp cổ bé họng, những người dân không hiểu biết về luật pháp và bị nhà cầm quyền đàn áp, bắt bớ rồi đánh đập rồi tước đoạt những cái tài sản không có bồi thường một cách thỏa đáng, thì những người đó, có tấm lòng đó, mà tôi nghĩ là người thưa anh Phan Đình Minh, rất nhiều người luôn luôn là sau khi mà giúp đỡ những người đó xong thì họ trở thành cái mục tiêu của nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền đã đàn áp, đã hành hung họ, đã tấn công họ, thậm chí tước luôn những cái bằng luật sư mà họ đang hành nghề để cô lập, làm cho họ không còn có cơ hội đi giúp đỡ những người khác. Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng là với cái tấm lòng của những người luật sư và luật gia đó, thì họ đem cái sự hiểu biết của mình với nhiều cái phương cách để họ có thể giúp đỡ cho mọi người. Thì tôi làm việc tình nguyện viên ở Văn phòng Công lý Hòa Bình, đó là một nơi trợ giúp cho dân quan về vấn đề pháp lý. Tôi thấy rằng cái nhu cầu pháp lý ở những người dân thấp cổ bé họng, những người dân nghèo rất là lớn, mà không ai giúp đỡ cho họ cả một cách tận tâm cả. Khi cái sự giúp đỡ của mình nó cũng không phải là đạt hiệu quả liền đâu, nó chỉ mang cái giá trị về tinh thần động viên an ủi họ nhiều hơn. Nhưng mà tôi thấy rằng là cũng đóng góp một cái phần gì đó vào cái sự trợ giúp cho họ. Chứ còn bằng không, nếu không thì tôi cảm thấy là họ thật là tội nghiệp. Thưa anh Phan Đình Minh.
Thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, đối với những kẻ ác độc, mọi thứ đều là cái cớ cả. Kẻ ngu xuẩn nào cũng có thể khiến mọi thứ trở nên to hơn, phức tạp hơn và bạo lực hơn. Những người làm việc trong nơi luật sư làm việc, những sự liên hệ của luật sư đối với các cơ quan quốc tế bên ngoài có một phần nào giúp cho những cái sinh hoạt tiến trình dân chủ mà luật sư đang theo dõi, đang theo đuổi có thể khá hơn không? Khá hơn không?
Dạ. Thưa anh Phan Đình Minh, thì trong cái công cuộc vận động dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, cái sự vận động quốc tế nó cũng hết sức là quan trọng. Mặc dù là nội lực bên trong phải mạnh thì mới bắt đầu hướng ngoại. Nhưng mà do chúng ta có một cái lợi thế, đó là có 4 triệu đồng bào ở các cái nước mà có cái nền dân chủ nó rất là phát triển. Và những cái quốc gia đó cũng ảnh hưởng rất nhiều vào nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thành ra đó là một cái lợi thế, và chúng tôi vừa kết hợp tăng cường cái nội lực ở trong nước, nhưng mà cũng nhờ cái sự vận động quốc tế thì cho đến nay thì tôi thấy rằng cái việc vận động đó cũng mang lại một phần cái hiệu quả, nhất là các cái quốc gia Hoa Kỳ hay là ở châu Âu, ở Canada và Úc Châu, họ có một sự quan tâm đến các cái nhà hoạt động, họ cũng giúp một phần bảo vệ cho các cái nhà hoạt động, rồi họ cũng can thiệp vào các cái chính sách độc tài để mà nhằm tháo gỡ một phần. Mà qua cái vấn đề TPP là hiện nay nhà cầm quyền cũng phải công nhận rằng là cái nghiệp đoàn độc lập sẽ được thành lập khi mà cái hiệp định TPP có hiệu lực, thì các cái người lao động có quyền đứng ra thành lập công đoàn. Nói thì đơn giản, nhưng mà tôi nghĩ rằng nhà cầm quyền sẽ chắc chắn sẽ có những cái trò thủ đoạn để mà ngăn chặn cái sự phát triển của các nghiệp đoàn, cũng như là sẽ cho ra những cái nghiệp đoàn giả, nghiệp đoàn mà lệ thuộc và bị nhà nước kiểm soát và quản lý. Nhưng dù sao chúng ta cũng thấy rằng là có một cái hướng để cho các cái những cái người lao động có cái hướng để mà giải quyết các cái vấn đề liên quan đến công việc của mình. Còn những cái nhà đấu tranh thì cũng có một cái hướng trong vấn đề là thành lập hội. Thì như năm 2005-06 thì chỉ có thầy Thích Thiện Minh là lập ra cái hội ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo. Nhưng mà cho tới nay thì cũng khoảng 60 xã hội, tổ chức xã hội dân sự. Vừa rồi Bộ trưởng Trần Đại Quang của nhà cầm quyền Cộng sản cũng phải khẳng định rằng là có khoảng 60 tổ chức xã hội dân sự được thành lập. Thì tôi nghĩ rằng là đó là một cái sự phát triển cũng hết sức là khích lệ đó, thưa anh Phan Đình Minh.
Luật sư có nhắc đến Thượng tọa Thích Thiện Minh lập ra hội tù nhân chính trị gì đó. Ông làm tôi nhớ lại có một lần nhiều người thân mến của ông lắm họp nhau chung vui với nhau một thời gian tại nhà thờ Mennonite của mục sư Nguyễn Hồng Quang, nhắc đến tên tử tù thành Quảng Nam Trần Nam Phương, nhắc đến người tù muôn đời Trương Văn Sương, Thích Thiện Minh, Nguyễn Bắc Chuyển, nhiều lắm, nhiều lắm. Nhớ lại mà lòng thấy nghẹn ông ạ. Ông có nhắc đến WTOTPP. Những cái điều này có lợi cho người dân hay chỉ có lợi cho Đảng Cộng sản, cho mấy tay chùm sò nó cầm quyền bây giờ, thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển?
Dạ, thưa anh Phan Đình Minh, thật ra thì hiện nay vấn đề WTO hay là TPP nó lợi cho các cái nhóm lợi ích nhiều hơn là người dân. Và tôi đã từng cảnh báo với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong những lần làm việc. Tôi nói rằng nếu mà các ông không kiểm soát TPP một cách cho nó thấu đáo thì quá ra vô tình các ông chỉ đem cái lợi đó cho phía những cái nhóm lợi ích mà thôi, những nhà cầm quyền mà thôi. Còn người dân sẽ không có một cái lợi ích gì cả. Thành ra các ông chưa thúc đẩy TPP, nhưng mà các ông cũng phải kiểm soát, và phải nhất là kiểm soát những cái lời hứa, những cái cam kết của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, vì họ bẻ gãy cái lời hứa rất là dễ dàng. Thành ra cũng có khuyến cáo họ như vậy, và hy vọng rằng là các cái quốc gia mà thành viên của TPP cũng sẽ có cách để kiểm soát cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, bắt họ thực hiện đúng với những cái lời cam kết thưa anh.
Nhắc về đến về TPT vấn vấn đề quốc tế, bây giờ nhắc đến những vấn đề mà nó rất là ở trong trong nước đi. Lâu nay tôi không được nghe nhiều lắm về vấn đề dân oan. Luật sư có những cái tin tức gì về những người dân oan tại Hà Nội và những người dân oan tại Sài Gòn hay không thưa luật sư Chuyển?
Dạ thưa anh Phan Đình Minh, thì phong trào dân oan đó hiện nay tôi thấy rằng ở miền Bắc thì họ được tổ chức rất là quy củ, và họ cái sự mà đấu tranh của họ rất là bền bỉ, vì đó là cơ quan trung ương mà, thành ra đa số tất cả những người dân quan ở trong miền Nam cũng phải đi ra ngoài đó, rồi cũng phải ăn bờ ngủ bụi để mà đi khiếu nại những vấn đề đất đai của mình, thì vô hình chung thì nơi đó trở thành một cái trung tâm của đấu tranh dân quan ở ngoài đó, và các anh chị các cái nhà hoạt động ở đó đã giúp đỡ cho người dân quan có những cái phương tiện với những cái cuộc sống tối thiểu để mà tiếp tục cái cuộc mà đòi lại đất đai của họ, đòi lại cái quyền công bằng cho họ. Còn cái cuộc đấu tranh trong miền Nam thì nó có khó khăn hơn, vì ở trong phía Nam cái sự đàn áp nó gia tăng lên rất là mạnh. Đối với những cái người, anh cũng biết rằng là 13 dân quan ở Thạnh Hóa, Long An cũng bị kết án những cái án tù rất là nặng. Mà ngày 24 tháng 11 sắp tới đây thì Nguyễn Mai Trung Tứng, dù chỉ mới 15 tuổi thôi nhưng mà cũng đã bị kết án với cái mức án có thể lên tới 16 năm tù. Rồi qua ngày hôm sau thì lại lập xử phúc thẩm của những cái người dân quan Thạnh Hóa, 12 người dân quan Thạnh Hóa. Thì đó, chúng ta thấy rằng một cái bức tranh nó rất là ảm đạm cho cái người dân quan, và còn rất nhiều người dân quan bị bắt, bị cầm tù mà không được xét xử, mặc dù đã quá cái thời gian tạm giam nhưng mà họ vẫn không được xét xử và bị cầm tù dài như vậy. Thì tôi nghĩ rằng hiện nay nhà quyền cũng rất là đúng lý lẽ khi mà kết án họ, chuyện chẳng đặng đừng thôi, họ càng kết án tù những cái nhà đấu tranh, những cái người dân quan, thì quá ra làm cho cái lòng dân càng căm phẫn hơn. Và nếu tính như 2006, cuối 2006 khi tôi bị bắt, thì tôi thấy cái phong trào cho đến nay gần 10 năm nó phát triển một cách rất là vượt bậc, và tôi cảm thấy là cái lời tuyên đoán của mình cũng rất là chính xác. Nhưng mà hồi đó tôi nói rằng là cái việc bắt giữ tôi không làm cho cái phong trào nó giảm đi, và nó sẽ làm cho phong trào càng ngày càng mạnh hơn. Và chính là cái lời nói của tôi với bên phía công an, cơ quan điều tra, cơ quan an ninh điều tra, và tôi thấy đến nay thì nó đã trở thành cái sự thật đó thưa anh Phan Đình Minh.
Cảm ơn luật sư Nguyễn Bắc Chuyển. Tôi xin đi rộng ra một vấn đề một chút xíu. Đó là vấn đề Việt Nam đối với những người bạn bên chúng quanh mình, sông, núi liền núi. Người ta bảo làm hai thứ, làm hai việc một lúc, có nghĩa là không làm gì cả. Một bên ôm ông Tàu, một đảng bắt tay ông Mỹ. Sao không ôm, sao không bắt tay người dân Việt Nam, người dân của mình? Tôi muốn nhắc đến cái thằng cha căng Chu Kiết ở đó bên Tàu, nó mới đến Việt Nam này, Tập Cận Bình. Tập là bạn của Đảng Cộng sản, là kẻ thù của dân tộc Việt Nam, cái điều này chắc chắn như vậy. Tập nó sang để nó xây dựng 16 chữ vàng, 4 tốt, 4 đỏ gì đó, anh em 4 bể một nhà. Tập nó sang để cho những người cầm quyền còn biết là còn Trung Quốc đứng sau lưng, ta còn giữ được quyền. Dân có oán hận, cũng ngậm miệng thôi. Những cái điều suy nghĩ của tôi, và xin ông nói qua về cái chuyến đi, chuyến biểu tình của những người dân tại Sài Gòn lúc mà Tập Cận Bình nó đến Việt Nam, thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển.
Dạ, thưa anh Phan Đình Minh, thì khi mà hay tin Tập Cận Bình sẽ vào Việt Nam, thì các anh chị ở hai đầu đất nước là Hà Nội và Sài Gòn thì đã có cái sự chuẩn bị để mà biểu tình phản đối chuyến đi của Tập Cận Bình. Đầu tiên là những cái cuộc biểu tình trên mạng, những cái sự phản đối được thể hiện trên mạng xã hội Facebook, và sau đó là bắt đầu nó lan dần ra ngoài đời sống xã hội. Ở hai đầu thì các anh chị em, mặc dù là số lượng tham gia cũng không đông, nhưng mà các anh chị em phải nói rằng, tôi nghĩ rằng là các anh chị em rất là can đảm, vì biết rằng là đi biểu tình là sẽ bị bắt, đi biểu tình là sẽ bị đánh. Nhưng mà các anh chị em cũng đã vượt qua cái nỗi sợ hãi đó, và các anh chị em đã dấn thân đã xuống đường để mà phản đối cái chuyến đi của Tập Cận Bình. Và đúng như dự đoán là các anh chị em ở tại Sài Gòn là bị đánh đập rất là dã man và bị bắt về đồn công an gần 24 tiếng. Và cái hệ lụy của cái việc đó cho đến nay thì vẫn còn kéo dài cho đến khi mà một cái em ở trong đoàn biểu tình bị bắt. Và sau đó thì công an ở quận 4 liên tục sách nhiễu gia đình của em đó, dẫn tới chú của em đó vì quá lo sợ và vì quá tức giận vì cái sự sách nhiễu của nhà cầm quyền nên đã đột tử mà chết. Chúng tôi cũng rất đau buồn về cái chuyện này. Chúng tôi cảm thấy rằng cái việc mà cái sự sách nhiễu của công an gần đây nó trở thành một cái thứ lưu manh côn đồ, nhưng mà không còn bất chấp luật pháp gì nữa cả. Nó muốn đánh ai là đánh, nó muốn sách nhiễu ai là sách nhiễu, và nó dở những cái trò thủ đoạn rất là hèn mà. Bản thân chúng tôi có một người chị bên vợ, chị vợ của tôi cũng qua đời trong cái sự uất ức vì cái sự sách nhiễu và đàn áp của công an tỉnh Đồng Tháp, công an huyện Lấp Vò. Tôi thấy rằng tất cả gia đình nào ở trên Việt Nam này cũng đều là cái nạn nhân, có thể trở thành nạn nhân của nhà cầm quyền, nạn nhân của nạn lưu manh côn đồ của công an Việt Nam, thưa anh.
Luật sư Nguyễn Bắc Chuyển đó, những kẻ sưu nịnh như Đảng Cộng sản đều sống nhờ vào những tên quan thầy Trung Quốc, Trung Quốc lắng nghe chúng, như luật sư mới nói. Trong mấy tiếng Tập Cận Bình đến làm việc làm việc với Đảng Cộng sản, bao nhiêu người như luật sư nói bị đánh, bị nhốt, bị tù. Cái nhìn mà khách quan trong những ngày tháng sắp tới, còn 1-2-3 tháng gì nữa thôi, nó sẽ có cái đại hội Đảng 12. Có cái điều gì tiên đoán của ông, có cái điều gì thay đổi không? Hay là Vũ Như Cẩn vẫn như cũ?
Dạ. Thưa anh Phan Đình Minh, thì mọi việc tiên đoán ở tại Việt Nam thì khả năng ông Nguyễn Tấn Dũng lên làm Tổng Bí Thư sẽ rất là cao. Và khả năng ông Trần Đại Quang sẽ ngồi trong hai cái ghế, một là Chủ tịch nước, hai là Thủ tướng, cũng cả khả năng điều đó cũng là chính xác. Thì tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Tấn Dũng là một cái người mà phải nói rằng là ông ta phụ trách kinh tế của Việt Nam trong khoảng gần 10 năm qua và rất nhiều kinh nghiệm trong cái vấn đề mà lèo lái cũng như là làm sao thoát ra được những cái khó khăn của nền kinh tế từ năm 2007 cho đến nay. Thì tôi nghĩ rằng đó là người cộng sản thì rất là sợ mất quyền lực, vì đối với họ quyền lực là nó là tiền bạc, là của cải, là nhiều thứ khác nữa, là một cái vấn đề mà họ cần phải giữ cái chế độ, giữ cái thể chế. Do đó họ cũng sẽ không từ cái thủ đoạn nào để mà tiếp tục nắm giữ những cái quyền lực đó. Nhưng mà quan trọng là đây là cái cơ hội để các cái nhà hoạt động ở trong nước thúc đẩy cái công việc tiến trình dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Chúng ta nhìn sang bên Miến Điện, chúng ta thấy được rằng là sau 5 năm cải cách thì cho tới nay Miến Điện cũng đã đi được cái chặng đường rất là dài. Một bà Aung San Suu Kyi, tù nhân bị quản thúc tại nhà cho đến nay thì có thể trở thành một người tổng thống của Miến Điện. Thì tôi nghĩ rằng là tôi thì hy vọng rằng, tôi kêu gọi rằng là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy trở về với cái dân tộc mình, bỏ những cái học thuyết lai căng, cái học thuyết mà người ta đã vứt vào sạc rác từ lâu rồi, để trở về với dân tộc và đi và noi theo gương của Miến Điện để mà đạt cái tiến trình dân chủ với cái sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, của các cái nước phát triển, và chống lại cái sự xâm lược, cái sự đe dọa của phương Bắc. Thì tôi vẫn hy vọng là như vậy, họ sẽ có cái sự chuyển đổi. Nhưng mà dĩ nhiên là bao giờ chúng ta thấy họ làm thì chúng ta mới tin. Còn nếu không thì chúng ta cũng sẽ luôn luôn nhớ cái câu nói của ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói trước khi mà ngày rời khỏi Việt Nam, thưa anh. Yeah.
Luật sư biết là theo cái câu trả lời của ông, tôi suy nghĩ là sự khác biệt của những người có trí tuệ và những kẻ ngu dốt, ngu ngốc, sự khác biệt ở chỗ là những kẻ có trí tuệ thì luôn luôn có giới hạn, Những kẻ có trí tuệ thì luôn luôn có giới hạn. Cách đây có cả gần một năm, ở trong Sài Gòn không còn những cái việc mà biểu tình xuống đường hay một phần nào cũng giống hình thức như bên ông vừa mới nhắc đến Miến Điện. Có phải là công an, cộng sản nó đã dập tắt hết được những cái nhen nhúm chống đối, phá hoại nhà nước Điều 88? Có phải như vậy hay không? Hay là như ông nói là do ngày hôm nay lời tiên đoán của ông, cái phong trào nó càng ngày càng lớn hơn. Cái điểm, cái diện nó nằm ở đâu? Nó nằm ở chỗ nào?
Dạ, thưa anh Phan Đình Minh, tôi nghĩ rằng là cái phong trào đấu tranh nó có lớn mạnh và nó có theo cái chiều sâu nữa. Sau một thời gian nó phát triển theo chiều ngang, thì bây giờ các nhóm xã hội dân sự, các cái cá nhân, họ đã biết đi vào chiều sâu. Họ biết rằng cái khả năng giới hạn của họ là ở các cái lĩnh vực gì, và họ chỉ làm tốt trong một hai chuyện mà thôi, chứ không phải tất cả mọi chuyện họ đều làm tốt cả. Do đó họ đã đi vào chiều sâu và họ đã tìm những cái cộng sự mà có cùng cái quan điểm với mình, và họ chịu sự huấn luyện của những cái người hiểu biết, có kiến thức hơn mình, để mà học hỏi, để mà làm sao thay đổi được cái tiến trình này. Dĩ nhiên là nhà cầm quyền thì luôn khoe rằng là họ đã đàn áp, đã trấn áp được rất nhiều, thậm chí ông Trần Đại Quang còn nói là bắt xử lý trên 2.000 những người mà có cái mầm móng chống đối nhà nước mà, và trên 300 người là tham gia vào các xã hội dân sự. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đó là chỉ cái bề mặt của tảng băng mà thôi, phần nổi của tảng băng mà thôi, phần chìm sâu thì nó sẽ rất là lý thú. Dĩ nhiên là chỉ có những người hoạt động ở trong nước thì mới hiểu rõ cái vấn đề, cái bề chìm của tảng băng đó nó lớn như thế nào, nó đông như thế nào, nó giải quyết những cái vấn đề. Thì tôi nghĩ rằng có thể trong 1-2 năm tới là cái điều đó sẽ được công khai và minh bạch rất là rõ ràng trên an ninh minh.
Có những sinh hoạt với nhau, anh em với nhau trong nước, có những cái sinh hoạt của luật sư cũng như những người thân mến tại Hà Nội, luật sư có thấy là những cái tổ chức đó như vừa mới nói là đúng, có thể là những cái tình hình anh em càng ngày càng đến với nhau nó càng khăng khít hơn hay không, thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển?
Thưa anh, cái sự tương kính của những cái nhà hoạt động với nhau là một điều không thể thiếu được trong cái quá trình hoạt động. Tôi nghĩ rằng là tất cả mọi cái sự hoạt động đều được nhắm tới vấn đề dân chủ và nhân quyền, đều được xem trọng và đều được tôn trọng như nhau. Và những anh em có cùng một cái quan điểm và cái cách làm việc giống nhau thì sẽ tự tìm tới nhau. Ngoài ra thì họ cũng nhìn những người khác với cái sự tương kính và nhắc nhở hoặc là góp ý cho nhau cũng rất là nhẹ nhàng, để tránh cái sự va chạm trong anh em trong phong trào. Và tôi nghĩ rằng là cái sự đó nó sẽ mỗi ngày sẽ tốt thôi. Tại vì anh em biết rằng là một mình không thể làm được gì cả, mà phải có rất là nhiều người cùng hỗ trợ với mình. Mặc dù có khi họ không phải là trong một cái nhóm, một cái tổ chức của mình, nhưng mà họ cũng có thể phụ giúp mình trong một cái phần việc nào đó khi mà có việc cần nhờ tới nhau. Như bản thân tôi hay là anh Đài, rất là không có dịp gặp nhau mà cũng không có dịp nói chuyện với nhau nhiều, nhưng mà luôn luôn có cái sự tương kính với nhau, có cái sự qua lại thông tin với nhau để mà giúp cho nhau cái công việc nó hiệu quả hơn. Tôi nghĩ rằng cái điều đó nó có xảy ra ở trong nước của anh.
Có một cái niềm vui tôi nhận được mà khi tôi nhắc đến là tôi nghĩ luật sư Nguyễn Bắc Chuyển cũng vui đấy, là có ba người rất là thân mến với luật sư cũng như với chương trình Từ Cánh Đồng Mây, đó là Hòa Thượng Thích Không Tánh, cô Bùi Thị Minh Hằng và cô Hồ Bích Khương. Cả ba người này đều mới nhận được cái giải nhân quyền gì đó. Có làm cho ông vui không? Và đặc biệt trong trường hợp của hai người mà rất là thân mến với ông, đó là Bùi Thị Minh Hằng cũng như Hồ Bích Khương. Ông có tin tức gì về hai người này, thưa luật sư Chuyển à?
Thưa anh Phan Đình Minh, chị Bùi Thị Minh Hằng thì phải nói rằng là chị Bùi Thị Minh Hằng trong cái chuyến đi về thăm gia đình tôi khi mà tôi bị bắt và bị áp giải về Sài Gòn, thì vợ tôi rất là đơn độc ở quê nhà. Thành ra chị Bùi Thị Minh Hằng cùng 20 người nữa là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và các nhà hoạt động đã về để mà động viên khích lệ cho vợ của tôi thì trên đường đi bị bắt và bị kết án tù. Thì phải nói rằng nó làm cho tôi rất là day dứt, và tôi thấy như có một cái phần trách nhiệm rất là lớn ở trong đó. và tôi theo rất sát những cái sự kiện như chị Bùi Thị Minh Hằng. Và tôi nghĩ rằng nếu mà mọi việc nó diễn ra tốt đẹp thì tôi nghĩ là có thể vài tháng nữa chị Hằng sẽ trở về, thưa anh Minh. Còn chị Hồ Thị Bích Hương thì thật lòng mà nói thì tôi ít có tin tức về chị Bùi Hồ Thị Bích Hương lắm. Bởi vì tôi chỉ biết qua mục sư Nguyễn Trung Thôn thôi. Và còn con của chị Bích Hương thì thực sự tôi không có được biết. Nhưng mà tôi cũng rất là lo lắng khi hay tin chị bị bệnh đau ở trong rồi bị đánh đập đến nỗi gãy cái xương bả vai. Và thì chị cũng không còn bao lâu nữa chị sẽ trở về với chúng ta và chúng ta sẽ được biết thêm nhiều cái câu chuyện trong khi chị ở tù. Còn thầy Thích Tâm Tánh thì tôi vẫn thường gặp thầy thường xuyên khi thầy tới nhà thờ để họp hội đồng liên tôn với các cha, các mục sư, các tín đồ tôn giáo khác, Phật giáo Hòa Hảo, Phật giáo hay là Cao Đài. Thì tôi cũng rất vui, nhưng cái việc mà anh Phan Đình Minh nhắc về ba người đó thì tôi thấy rằng là cảm ơn mạng lưới nhân quyền Việt Nam, cảm ơn đồng bào của chúng ta đã luôn khích lệ những cái nhà đấu tranh. Tôi nghĩ những cái phần thưởng, những cái món quà, cái sự vinh danh đó nó rất là cần thiết để mà làm cho chúng tôi ở trong này biết rằng là đồng bào của chúng ta không có quên mình, vẫn luôn luôn ở bên ngoài và luôn luôn nhớ về ở trong quốc nội, thưa anh.
Tôi nghe có tin cho tàu chạy ven mương nói là nếu Bùi Thị Minh Hằng hay Hồ Bích Hương bằng lòng đi Hoa Kỳ thì họ sẽ thả ngay, cũng như trường hợp Tạ Phong Tần. Cái điều này có đúng không? Luật sư có nghe những cái điều này, dạ, ông tin đồn này không?
Dạ đúng rồi. Nếu mà chị Hằng hay chị Hồ Thị Bích Hương mà nói mà bị thuyết phục rằng là sẽ chấp nhận rời khỏi Việt Nam sau khi ra khỏi tù thì tôi nghĩ là họ sẽ thả ngay. Vì hiện nay có những cái người mà tôi cho rằng là họ không có cái sự ảnh hưởng lớn trong phong trào và bị bắt. Nhưng mà cho tới nay thì cũng đã có công an tiến hành gặp họ trong tù và thuyết phục họ là nhận tội đi hoặc là ra nước ngoài đi thì sẽ được thả ngay. Nhưng mà rất tiếc là đối với công an không có thuyết phục được họ và họ đã chấp nhận cho những cái năm tháng tù ở lại. Mà cũng nói rằng là cũng rất là cay đắng cho họ khi mà ở trong tù với cái điều kiện rất là khắc nghiệt. Thì hiện nay cái chính sách giam giữ đối với các tù nhân chính trị tôi cho rằng rất là khắc nghiệt. Anh bệnh đau không được chữa trị nè, rồi bị giam trong những cái phòng rất là nhỏ, những cái phòng rất là kín, nó không được thoải mái như cái thời mà tôi còn ở tù là được giam chung với 10 anh em trong một cái phòng lớn, nó có cái sự đối lưu không khí nó rất là tốt. Những người ra tù gần đây tôi hỏi thăm thì tôi thấy rằng họ giam trong những cái phòng nhỏ rất là kín và họ vì cái sự kín đó mà nó sinh ra nhiều cái bệnh rất là nghiêm trọng cho những cái người bị nhốt tù. Và trong những cái báo cáo của mình gửi cho các cái tổ chức nhân quyền cũng như là các cái đại sứ ở quan tâm đến tình hình nhân quyền của Việt Nam với tư cách là thành viên của Hội Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam thì tôi đã thông báo cho họ biết đầy đủ về những cái khắc nghiệt, những cái dã man đối xử vô nhân đạo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với người tù nhân chính trị đó, thưa anh. Ngoài ra đó thì cũng phải thông báo thêm cho anh và đồng bào của chúng ta biết rằng là có rất nhiều người đồng bào sắc tộc thiểu số bị giam cầm trong cái điều kiện khắc nghiệt gấp trăm lần cái người Kinh của chúng ta. Thì cái sự việc này thì tôi cũng được một số anh em được giam chung với những người đó về nói lại. Và tôi cũng rất là đau lòng khi nghe những cái tin như vậy. Và tôi cũng đã kịp thời báo cho những cái người có trách nhiệm, những cái đại sứ có trách nhiệm để mà họ can thiệp làm sao cho nhà nước Việt Nam phải tôn trọng cái công ước chống tra tấn mà vừa được ký kết vào cuối 2013, thưa anh.
Những người nạn nhân như luật sư Chuyển, Bùi Minh Hằng, Hồ Bích Hương còn nhiều lắm. Tôi suy nghĩ như những cây sậy nằm rạp dưới sức gió, rồi sẽ đứng dậy, đứng thẳng khi cơn bão đi qua. Tôi xin hỏi một cái câu này, dĩ nhiên tôi hỏi là tôi cũng có câu trả lời rồi. Nhưng tôi vẫn hỏi ông lại thôi. Đã có một lần ông được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mời ông đến Hoa Kỳ này mời, chứ không phải là cho ông đi. Có bao giờ ông nghĩ lại là ông sẽ đi Hoa Kỳ không?
Dạ thưa, chắc chắn là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không cho tôi rời khỏi Việt Nam. Bởi vì họ có tới nói với mẹ của tôi rằng là quyết thích tôi đi thì họ sẽ trong vòng 24 tiếng đồng hồ họ sẽ cấp hộ chiếu và họ sẽ đón xe tới tận nhà đưa ra sân bay. Tại vì lúc đó hình như là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, anh ruột của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, có xin cho tôi một cái học bổng ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi nói với bác Quân là, bác sĩ Quân là con đi thì phải đi luôn, họ mới cho. Và nếu như vậy thì con không cần thiết để đi. Có thể là cái học bổng đó treo, rồi sau này có điều kiện gì con sẽ đi học sao. Chứ còn nếu đi mà không được về, đi mà không được về đây để đóng góp cái việc học đó cho trong nước, thì con không có cần thiết để đi. Và cũng chưa bao giờ là tôi có cái hy vọng là được tới Hoa Kỳ khi mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam còn giữ cái cách cai trị độc tài như hiện nay, thưa anh Phan Đình Minh.
Tôi nói luật sư nghe, quan tòa bị kết án khi tội nhân được xóa tội. ông được xóa tội lâu rồi. Và ngược lại, tất cả thế giới này đang kết án những cái quan tòa, những cái tay nó cầm quyền bây giờ, thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình đặc biệt, chương trình từ cánh đồng mây nhân ngày lễ tạ ơn ngày hôm nay, mùa năm 2015. Chúng tôi xin dành cho ông một đôi phút, ông có điều gì ông muốn tạ ơn ai, ông muốn nói gì với tất cả những người thân mến của ông trên toàn cầu, người Việt Nam thân mến trên toàn cầu. Tôi xin mời luật sư.
Dạ, thưa anh Phan Đình Minh, thì ngày lễ Thanksgiving của Hoa Kỳ là một cái ngày lễ rất là lớn. Nó cũng xuất phát hình như là cũng từ Hoa Kỳ. Tôi luôn luôn nghĩ rằng đó, đối với tôi đó, cái đất nước Hoa Kỳ, tôi không phải là đồng bào đâu, mà bản thân tôi cũng mang ơn cái đất nước Hoa Kỳ là đã giúp cho đồng bào của chúng ta sau năm 1975 có một cái nơi định cư để mà cho cái cuộc sống mới sau khi rời Việt Nam. Và sau đó là rất nhiều nước khác cũng đã làm noi gương theo Hoa Kỳ mà đã cho đồng bào của chúng ta tới định cư, và hiện nay rất là thành đạt ở những cái nơi đó. Thì trong cái ngày lễ Thanksgiving này thì tôi xin cảm ơn người dân Hoa Kỳ, cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ đã giúp cho đồng bào của chúng ta. Và đối với những người với tư cách là người đấu tranh quốc nội thì tôi lại cảm ơn đồng bào của chúng ta đã không quên những người ở trong nước. Và nếu tôi nghĩ rằng thiếu đi cái sự quan tâm đó thì chắc là bản thân của chúng tôi không có tồn tại trên cái thế gian này nữa, có thể là bị chìm sâu trong cái ngục tù như là anh Nguyễn Hữu Cầu chẳng hạn, mấy chục năm, hoặc là có khi đã không còn cái sinh mạng để mà sống trên cái thế gian này nữa. Thì cũng nhờ cái sự quan tâm đó, mỗi khi chúng tôi bị bắt, mỗi khi chúng tôi bị đánh đập, bị hành hung, bị câu lưu, bị mọi thứ vấn đề đe dọa mình, thì cũng chính là đồng bào của chúng ta ở ngoài đã lên tiếng. Và nhờ cái sự lên tiếng đó làm cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cũng phải chung tay một phần đi, thưa anh. Và nhân cái dịp ngày lễ tạ ơn này thì xin cảm ơn đồng bào của chúng ta ở tại nước ngoài luôn nghĩ về những người dân ở trong nước.
Luật sư biết và tôi biết qua buổi nói chuyện cũng như qua cuộc sống của người trong nước, luật sư biết là quyền lực không tha hóa con người. Tuy nhiên những kẻ ngu xuẩn, ngu ngốc, nếu lên được vị trí quyền lực, nó sẽ làm tha hóa quyền lực. Có nhiều điều để tạ ơn mỗi ngày, mỗi năm. Chúng ta xin tạ ơn những điều cần thiết để sống thỏa nguyện. Chúng ta tạ ơn có đủ yêu thương để khiến mình có ích lợi cho mọi người khác. Ta tạ ơn có đủ đức tin để biến những lời răn của Đức Chúa Trời, người mà luật sư theo, để thành hiện thực. Tạ ơn để hy vọng vứt bỏ nỗi sợ hãi bất an hướng về tương lai. Cuộc sống không có niềm vui nào hơn ngoài vượt qua gian khó, bước từng bước tới thành công, lập nên những ước vọng mới và chứng kiến được sự toại ý của mình. Thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, đôi khi trong giông bão ta tìm thấy, và luật sư đã tìm thấy đúng hướng của mình đi. Nhân ngày lễ tạ ơn năm nay, chương trình Từ Cánh Đồng Mây xin chúc an lành đến với mọi người Việt Nam khắp nơi, cùng với ước mong đạo lý của Việt Nam uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, luôn luôn hiện hữu trong cuộc sống đời thường của mỗi chúng ta, dù rằng chúng ta ở bất cứ nơi nào. Thưa luật sư, chúng tôi cũng xin tạ ơn Chúa cho 90 năm của ông Giuse Trần An Bường, tức nhạc sĩ Anh Bằng, nơi trần gian này. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Giuse Trần An Bường, nhạc sĩ Anh Bằng, được an nghỉ trong vòng tay yêu thương của Ngài. Toàn thể chị em cha trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây xin thành kính phân ưu cùng Tăng Quyến. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn 1600, Đài Truyền hình SVTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt luật sư Nguyễn Bắc Chuyển. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Nguyễn Bắc Truyển. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do Dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên, Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.